Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh cha Francisco. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói, đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe xảy ra sau khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người bị bại tay, nhưng lại được thực hiện trong ngày Sa-bát. Đó là lý do các người Pha-ri-sêu và thông luật tiếp tục dò xét, thù hận, căm ghét và tìm cách giết người. Còn thái độ của dân chúng thì ngược lại, ngưỡng mộ và đi theo Chúa Giêsu. Thánh sử Matthew giải thích thái độ dè dặt của Chúa Giêsu như là thể hiện một trong những lời sấm rõ nét và gợi ý nhất về đấng Messiah, nghĩa là người tôi trung của Chúa, là Chúa Giêsu mang sứ mạng loan báo công lý, ở đây được hiểu là tin mừng nước trời. Người thi hành sứ mạng đó cách khiêm tốn nhưng đầy tình thương và lòng thương xót, ngay cả đối với những kẻ chống đối, giết hại người. Quả vậy, Chúa Giêsu đã thực hiện hoàn toàn lời sấm này,
bằng đường lối khiêm tốn và yêu thương, cuối cùng Chúa Giêsu sẽ đưa tin mừng đến toàn thắng trên sự dữ. Với lòng thương xót và tha thứ, Chúa Giêsu không muốn bị mất bất cứ ai. Người dùng chính máu mình để làm chứng cho tình yêu thương xót ấy.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa để làm chứng cho sự thật trong cuộc đời chúng con bằng một tâm hồn tràn đầy yêu thương, dịu hiền và thương xót như Chúa. Xin cho chúng con luôn tín thác rằng chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực và đời đời của chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lã, từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã sống cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản trắng, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn, kiệt thoát ra nhắc ta nhớ thương tình thương biểu không của Đức Chúa. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Chết như ta, thân chôn vùi sâu dưới năm mồ. Dù thời gian có trôi qua, trong thinh lặng ngàn năm bóng tôi, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai. Và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khỏi ánh dương. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho em mọi người, lại sang giữa đêm mịt mù, dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người. Lại sang giữa đêm mịt mù, dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican sắp chính thức thông báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Á Châu. Theo một số báo chí, Phòng Báo chí Tòa Thánh sắp chính thức thông báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nhật Bản và Thái Lan. Ước muốn và dự án của Đức Thánh Cha viếng thăm Nhật Bản đã có từ lâu. Chính Đức Thánh Cha đã nói với một nhóm tín hữu hành hương người Nhật trong buổi tiếp kiến chung ngày 12 tháng 9 năm 2018. Và trong cuộc họp báo ngày 23 tháng Giêng năm nay, quyền giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh khi ấy, ông Alessandro Ghisotti đã nhắc lại rằng, trong nhiều dịp, Đức Thánh Cha ước muốn viếng thăm Nhật Bản, quốc gia mà Ngài có lòng khâm phục sâu xa đối với nền văn hóa và lịch sử, và khi mới thụ phong linh mục, Ngài đã nồng nhiệt đi truyền giáo tại Nhật Bản. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, đài truyền hình Nhật Bản NHK đã đưa tin rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này vào hạ tuần tháng 11 năm nay và sẽ dừng lại tại ba thành phố Tokyo, Hiroshima và Nagasaki. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp tân hoàng đế Naruhito và thủ tướng Shinzo Abe. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, trong thông cáo kêu gọi các tín hữu công giáo Nhật dành 10 ngày để cầu nguyện cho hòa bình từ mùng 6 đến 15 tháng 8 năm nay, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản cũng cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Nhật Bản vào tháng 11 tới đây. Nay một vài báo chí đưa tin thêm, trong chuyến đi bắt đầu từ ngày 19 tháng 11, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ ghé lại Thái Lan, quốc gia có khoảng 300.000 tín hữu công giáo trên tổng số 69 triệu dân cư với 2 tổng giáo phận và 9 giáo phận. Ngài sẽ viếng thăm một vài hoạt động xã hội và từ thiện do giáo hội địa phương thực hiện để thăng tiến con người. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục hành trình sang Nhật Bản. Tuy nhiên, tất cả những tin tức trên đây còn chờ được Phòng Báo chí Tòa Thánh điều chỉnh và chính thức thông báo. Chuyến đi Á Châu vào tháng 11 tới đây sẽ là cuộc viếng thăm thứ 8 của Đức Thánh Cha Francisco tại Á Châu và là chuyến tông du thứ 7, chuyến cuối cùng Ngài thực hiện trong năm 2019 này, bắt đầu từ Panama tới Abu Dhabi, Maroc, rồi Bulgaria, Romania và Bắc Macedonia. Tiếp đến là chuyến đi từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 9 tới đây tại ba nước Mozambique, Madagascar và đảo Maurice. Tin Kampala, Uganda. Kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, sẽ mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trong đại hội lần thứ 18 của Liên Hiệp từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 7 tới đây tại Kampala, thủ đô của Uganda, về chủ đề Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa tại Phi Châu mừng Kim Khánh thành lập, loan báo Đức Giê-xu Kitô là đấng cứu độ bạn. Cha Joseph Koma Koma, Tổng Thư ký SECAM, cho biết, trong số 300 hồng y, giám mục, linh mục và đại diện các dòng tu, cũng có đoàn đại diện tòa thánh, đặc biệt là Đức Hồng Y Peter Cookson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Tổng giám mục Protase Rugamba, người Tanzania, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo.
Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của một số giáo dân và các nhân vật quốc tế. Các nghị quyết sẽ được trình bày trong văn kiện Kampala, một tài liệu mục vụ duyệt lại hành trình của tổ chức SECAN trong năm thập niên vừa qua và đề ra hướng đi cho giáo hội tại Phi Châu trong 50 năm tới với những ưu tiên về mục vụ. Cha Koma Koma cũng nói thêm rằng, hàng chục ngàn bản văn kiện Kampala sẽ được ấn hành bằng ba ngôn ngữ, Anh, Pháp và Bồ Đào Nha, đồng thời cũng được phổ biến trên mạng của Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar. Cao điểm trong đại hội sẽ là thánh lễ trọng thể tại đền các thánh tử đạo Uganda ở Namugongo thuộc vùng thủ đô Kampala vào Chủ nhật 28 tháng 7 tới đây. Các thánh lễ trên toàn nước Uganda cũng sẽ được cử hành hiệp thông với thánh lễ này. Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar được thành lập vào năm 1969 tại Uganda nhân cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6 tại nước này và tôn phong các vị tử đạo Uganda. Theo dự tính ban đầu, ban lãnh đạo SECAN và chính phủ Uganda đã mời Đức Thánh Cha Francisco trở lại viếng thăm Uganda nhân dịp kỷ niệm này, nhưng Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha rất tiếc không thể nhận lời mời. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ông Matteo Bruni làm giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Còn ông Alessandro Ghisotti, hiện là quyền giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, được bổ nhiệm làm phó tổng biên tập của Bộ Truyền thông cùng với ông Sergio Centofanti. Những bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019. Tân giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni sinh ngày 23 tháng 11 năm 1976 tại Winchester, Anh Quốc. Ông Bruni tốt nghiệp ngành văn học ngoại ngữ hiện đại và đương đại tại Đại học La Sapienza của Roma. Ông đã làm việc tại phòng báo chí Tòa Thánh từ tháng 7 năm 2019 với trách nhiệm giám sát việc cấp thẻ báo chí cho các nhà báo và điều phối viên của bộ phận liên lạc với các ký giả được Tòa Thánh công nhận. Trong vai trò này, ông đã tổ chức các phóng viên tháp tùng Đức Thánh Cha trong các chuyến tông du bên ngoài nước Ý. Ông Bruni đã điều phối việc tham gia của các ký giả vào các sự kiện đa dạng diễn ra trong năm Thánh Lòng Thương Xót 2016. Từ lâu, ông cũng đã tham gia vào các dự án hợp tác và các chương trình nhân đạo của giáo hội để hỗ trợ người già. Tân giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã kết hôn và có một cô con gái. Ngoài tiếng Ý, ông còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Ông Bruni sẽ thay thế công việc của ông Alessandro Ghisotti, là người đã được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm giám đốc lâm thời của phòng báo chí Tòa Thánh vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. Và cũng trong ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ông Ghisotti và ông Sergio Centofanti làm phó tổng biên tập của Bộ Truyền thông Tòa Thánh. Ông Ghisotti tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Đại học La Sapienza của Roma và là một nhà báo chuyên nghiệp. Năm nay, ông 45 tuổi, đã kết hôn và có hai con. Sau một thời gian làm việc tại Văn phòng Thông tin Liên Hiệp Quốc ở Roma, ông Ghisotti bắt đầu làm việc tại Đài Phát thanh Vatican vào năm 2000. Từ năm 2011 đến năm 2016, ông là phó tổng biên tập tại Đài Phát thanh của Đức Giáo Hoàng. Năm 2017, ông trở thành điều phối viên truyền thông xã hội của Bộ Truyền thông Tòa Thánh. Ông đã giảng dạy ngành báo chí tại Học viện dòng tên Maximus ở Roma, cũng như các lý thuyết và kỹ thuật báo chí tại Đại học Giáo Hoàng Laterano. Ông đã viết một số bài báo và tiểu luận về truyền thông trong giáo hội, đặc biệt là cuốn sách gồm nhiều tập, 10 điều răn của nhà truyền thông theo Đức Giáo Hoàng Francisco, được xuất bản năm 2016, với lời tựa của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle.
Về phần ông Sergio Centofanti, 59 tuổi, sinh trưởng tại Naples, Ý, đã kết hôn và có 3 con cùng với 3 đứa cháu. Ông tốt nghiệp ngành văn học tại Đại học La Sapienza của Roma năm 1986. Bắt đầu sự nghiệp của một nhà báo vào đầu những năm 80, ông đã từng làm việc với một số tờ báo và tạp chí. Ông gia nhập Đài Vatican vào năm 1986, làm việc trong 10 năm đầu tiên với phiên bản buổi sáng của tin tức thế giới bằng tiếng Ý. Ông dần dần được trao phụ trách các phiên bản khác trong dịch vụ tin tức của Tòa Thánh. Ông đã theo các Đức Giáo Hoàng, Gioan Paolo thứ II, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco trong các chuyến đi khác nhau tại Ý và hải ngoại. Năm 2017, ông được mời tham gia vào ban biên tập đa phương diện, phụ trách điều phối các hoạt động của các nhóm ngôn ngữ khác nhau của Vatican Radio và Vatican News. Tin giáo phận phát diệm. Caritas phát diệm trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tặng quà cho một số gia đình khó khăn. Sáng ngày 14 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ Phát Diệm và ngày 16 tháng 7 tại xứ Mỹ Thủy, một số ân nhân cùng với ban Caritas Phát Diệm đã trực tiếp trao 660 suất học bổng cho các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 của một số giáo xứ trong giáo phận để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi các em nhận học bổng, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đã gặp gỡ chia sẻ tâm tình cho các em. Đức Cha Giuse cảm ơn nhóm ân nhân từ Sài Gòn là những người buôn bán bình thường, nhưng đã hy sinh bất chút phần thu nhập chi tiêu trong gia đình để giúp đỡ các em học sinh trong giáo phận. Đức Cha cũng cho các em và mọi người thấy lối sống đơn sơ nghèo khó của bác trưởng đoàn để dành tiền đi giúp học sinh nghèo, hy sinh vô vị lợi vì người khác. Qua đó, Đức Cha giáo phận muốn nói với mọi người rằng, ai ai cũng có thể dành dụm chia sẻ phần của mình cho người khác, mọi người hãy tránh sự tiêu xài lãng phí. Rồi Đức Cha Giuse cũng dạy các em học sinh khi nhận được sự giúp đỡ phải biết sử dụng cho đúng, không lợi dụng lòng tốt của người khác. Đức Cha khuyên các em chịu khó học tập, không được trốn học, không được copy bài làm hư hỏng đời sống của mình. Với sự quan tâm này, các em đã hứa với Đức Cha chịu khó học giỏi hơn, ngoan hơn. Rồi Đức Cha Giuse chia sẻ rằng, chăm lo cho tương lai của xã hội và giáo hội quả là điều rất đáng mừng, vì các em có cái chữ mới có thể nâng tầm hiểu biết về giáo hội và xã hội, có thêm kiến thức sẽ cho các em một tương lai tươi sáng hơn. Học không chỉ học chữ mà còn phải học nên người, học đức tính tốt của cha mẹ. Sự học đó giúp mở mang trí tuệ sau này, giúp suy nghĩ, chọn lựa trong cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh những suất học bổng, quý ân nhân cũng trao 1.000 suất quà cho những gia đình gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật và một số xe lăn cho những người đi lại khó khăn. Trước khi trao những món quà, cha giám đốc Caritas Phát Diệm cũng cho mọi người biết tấm lòng yêu thương, sẻ chia của quý ân nhân cho giáo phận. Cha mời gọi mọi người đáp lại tấm lòng của quý ân nhân dành cho mình bằng lời cầu nguyện. Tin giáo hội tại Ba Lan. Các tín hữu Ba Lan kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Czestochowa. Mỗi năm có 7 triệu tín hữu Ba Lan kính viếng các đền thánh, và đền Thánh Đức Mẹ đen Jasna Gora ở Czestochowa chiếm 69% số tín hữu hành hương. Tổ chức hành hương của Vassava đã đưa nhiều tín hữu hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Jasna Gora. Năm nay, chương trình này sẽ tổ chức cuộc hành hương lần thứ 308. Cha Marek Tomsik, người hướng dẫn cuộc hành hương cho biết, có khoảng 834.000 người Ba Lan đã tham gia vào 200 cuộc hành hương đến Jasna Gora. Trong dịp tổ chức cuộc hành hương lần thứ 308 này, Đức cha Arthur Minzinski, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nhấn mạnh rằng, Kitô hữu là một người lữ hành, luôn luôn trên hành trình. khẩu hiệu của cuộc hành hương năm nay là Đức Mẹ Jasnagora, Mẹ của sự sống. Khẩu hiệu này đặc biệt hiện thực vì liên quan đến sự kiện ông Vincent Lambert, một người Pháp bị liệt toàn thân sau tai nạn, đã qua đời hôm 11 tháng 7 vừa qua, sau 9 ngày bị rút các ống cung cấp thức ăn và nước. Nhưng khẩu hiệu này cũng liên hệ với các cuộc tranh luận tại Ba Lan, nơi một luật về phá bỏ các bào thai khiếm khuyết bị chặn lại hồi tháng Giêng vừa qua.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo, nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Ngày nay, một nền văn hóa phù phiếm đang chiếm ưu thế, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh. Nghĩ rằng không có gì dứt khoát là một lời dối trá lừa đảo. Ngày nay có những người nói rằng hôn nhân không còn hợp thời trang. Trong một nền văn hóa của thuyết duy tương đối và phù phiếm, nhiều người đang rao giảng tầm quan trọng của việc tận hưởng giây phút hiện tại. Họ nói rằng không đáng thực hiện một cam kết suốt đời, đưa ra một quyết định dứt khoát. Thay vào đó, tôi yêu cầu các bạn trở thành những nhà cách mạng. Tôi yêu cầu các bạn bơi ngược dòng. Vâng, tôi yêu cầu các bạn nổi loạn chống lại nền văn hóa này, một nền văn hóa coi mọi điều là tạm thời, và cuối cùng tin rằng các bạn không có khả năng lãnh trách nhiệm, không có khả năng yêu thương thật sự. Tôi đã tin tưởng nơi các bạn, và vì lý do này, tôi khuyên các bạn nên chọn kết hôn. Hôn nhân đòi hỏi sự chuẩn bị, và việc này đòi lớn lên trong việc biết mình. Phát triển các nhân đức lớn lao hơn, đặc biệt là tình yêu, sự kiên nhẫn, cởi mở với đối thoại và giúp đỡ người khác. Nó cũng liên quan đến việc trưởng thành trong chính tính dục của các bạn, để nó ngày càng ít trở thành phương thế sử dụng người khác, và ngày càng có khả năng giao phó bản thân mình cách trọn vẹn cho người khác, một cách độc chiếm và quảng đạt. Như các giám mục Colombia đã dạy, Chúa Kitô biết rằng vợ chồng không hoàn hảo, và họ cần khắc phục các điểm yếu và thiếu kiên định để tình yêu của họ có thể phát triển và lâu bền. Vì lý do này, người ban cho vợ chồng ơn thánh của người. Ánh sáng này vừa là ánh sáng, vừa là sức mạnh, giúp họ khả năng dần dần đạt được lý tưởng cuộc sống hôn nhân của họ theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đối với những người không được mời gọi kết hôn hoặc sống đời thánh hiến, phải luôn nhớ rằng ơn gọi đầu tiên và quan trọng nhất là ơn gọi chúng ta đã nhận được trong phép rửa. Những người độc thân, ngay cả khi không phải do lựa chọn của chính họ, có thể cung hiến một chứng tá đặc thù cho ơn gọi đó qua nẻo đường phát triển bản thân riêng của họ. Việc làm. Các giám mục Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng buổi đầu tuổi trưởng thành thường là dấu chỉ việc người ta gia nhập thế giới việc làm. Các bạn làm gì để kiếm sống là một chủ đề trò chuyện liên tục vì việc làm là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Đối với người trẻ, kinh nghiệm này rất linh hoạt vì họ chuyển từ việc làm này sang việc làm khác và thậm chí từ sự nghiệp này sang sự nghiệp khác. Việc làm có thể quy định việc sử dụng thời giờ của họ và có thể xác định điều họ có đủ điều kiện để làm hoặc mua. Nó cũng có thể xác định phẩm chất và số lượng thời giờ giải trí. Việc làm xác định và ảnh hưởng đến bản sắc và khái niệm bản thân của người trưởng thành trẻ, và là nơi chính để tình bạn và các mối liên hệ khác phát triển, vì nhìn chung, nó không được thực hiện một mình. Thanh niên nam nữ nói về việc làm như là việc hoàn thành một chức năng và cung cấp ý nghĩa. Việc làm cho phép người trẻ đáp ứng các nhu cầu thực tế của họ, nhưng còn quan trọng hơn nữa là tìm kiếm ý nghĩa và hoàn thành các giấc mơ và viễn kiến của họ. Mặc dù việc làm có thể không giúp đạt được các giấc mơ của họ, nhưng điều quan trọng đối với người trẻ là nuôi dưỡng một viễn kiến, học cách làm việc theo cách thực sự có tính bản thân và mang lại sự sống, và tiếp tục biện phân tiếng Thiên Chúa kêu gọi. Tôi yêu cầu người trẻ đừng mong sống mà không làm việc phụ thuộc vào người khác để được giúp đỡ. Điều này không tốt vì việc làm là một điều cần thiết, một phần ý nghĩa của cuộc sống trên trái đất này, một nẻo đường lớn mạnh phát triển con người và thành toàn bản thân. Theo nghĩa này, giúp đỡ người nghèo về tài chính phải luôn là một giải pháp tạm thời trước các nhu cầu cấp bách. Do đó, cùng với sự chiêm ngắm đầy thán phục công trình sáng thế mà chúng ta tìm thấy nơi Thánh Francisco Assisi, truyền thống linh đạo Kitô giáo cũng đã khai triển một sự hiểu biết phong phú và cân bằng về ý nghĩa của việc làm, chẳng hạn như trong cuộc đời của chân phước Sắc Đạo Phu Cổ và những người theo ngài. Thượng Hội đồng lưu ý rằng, trong lĩnh vực việc làm, người trẻ có thể cảm nghiệm các hình thức loại trừ và đẩy ra ngoài lề. Trong đó, hình thức đầu tiên và nghiêm trọng nhất là nạn người trẻ thất nghiệp mà ở một số quốc gia tực lên đến mức quá đáng. Bên cạnh việc làm cho họ nghèo, việc thiếu việc làm tác động tiêu cực đến khả năng ước mơ và hy vọng của người trẻ và làm cho họ mất khả thể đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Ở nhiều quốc gia, tình trạng này phụ thuộc vào sự kiện này là một số bộ phận dân số trẻ thiếu các kỹ năng chuyên môn thỏa đáng, có lẽ vì các thiếu sót trong hệ thống giáo dục và đào tạo. Thông thường, việc thiếu an toàn việc làm nơi giới trẻ có liên quan đến các quyền lợi kinh tế chuyên bóc lột lao động. Đây là một vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm mà chính trị phải lấy làm ưu tiên, đặc biệt là hiện nay. Khi tốc độ tiến bộ kỹ thuật và mối quan tâm giảm chi phí lao động có thể nhanh chóng dẫn đến việc thay thế nhiều việc làm bằng máy móc. Đây cũng là một vấn đề xã hội quan trọng vì việc làm dành cho một người trẻ tuổi không chỉ đơn thuần là một phương tiện kiếm tiền. Việc làm là một biểu thức nói lên phẩm giá con người, một con đường phát triển và hòa nhập xã hội. Nó là một sự kích thích không ngừng để lớn lên trong trách nhiệm và óc sáng tạo, một việc bảo vệ chống lại xu hướng chủ nghĩa cá nhân và sự hài lòng cá nhân. Đồng thời, đó là một cơ hội để vinh danh Thiên Chúa bằng cách phát triển các khả năng của người ta. Người trẻ không phải lúc nào cũng có cơ hội quyết định loại việc làm họ sẽ làm, hoặc năng lực và tài năng của họ sẽ được sử dụng như thế nào. Bởi vì, bên cạnh các khát vọng, khả năng và lựa chọn của chính họ, còn có thực tại khắc nghiệt của thị trường việc làm. Đúng là, các bạn không thể sống mà không làm việc, và đôi khi, các bạn phải chấp nhận bất cứ điều gì có sẵn. Nhưng, tôi yêu cầu các bạn đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, đừng bao giờ hoàn toàn chôn vùi một ơn gọi, và đừng bao giờ chấp nhận thất bại. Hãy tiếp tục tìm kiếm ít nhất những cách phiến diện hoặc không hoàn hảo để sống điều các bạn đã biện phân là ơn gọi đích thật của các bạn. Khi chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta là một điều gì đó, điều này hoặc điều nọ vốn là điều chúng ta được dựng nên để thực hiện, bất kể là điều dưỡng, ngành mộc, truyền thông, kỹ sư, giảng dạy, nghệ thuật hay bất cứ loại việc làm nào khác, thì chúng ta sẽ vận dụng các khả năng tốt nhất của chúng ta để hy sinh, quảng đại và cống hiến. Biết rằng chúng ta không làm các sự việc chỉ vì mục đích để làm chúng, mà đúng hơn, chúng ta đem đến cho chúng một ý nghĩa như một đáp ứng đối với một lời kêu gọi đang vang lên trong thẳm sâu chúng ta phải cung ứng một điều gì đó cho người khác, một điều làm cho các nghề nghiệp này mang lại một cảm thức thỏa mãn sâu sắc. Như chúng ta đã đọc trong sách Thánh Giảng Viên cổ xưa, tôi nhận thấy, đối với con người, không có gì tốt hơn là hưởng những thú vui do công việc chính mình làm ra. Ơn gọi thánh hiến đặc biệt. Nếu quả chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần tiếp tục linh hướng các ơn gọi bước vào chức linh mục và đời sống tu kỷ, chúng ta có thể tung lưới một lần nữa, nhân danh Chúa, một cách tin tưởng hoàn toàn. Chúng ta có thể dám nói, bạn nên nói với từng người trẻ, hãy tự đặt câu hỏi xem liệu đây có phải là nẻo đường mà họ có ý định đi theo hay không. Đôi khi tôi đem điều trên nói với người trẻ, và họ thường trả lời gần như đùa giỡn. Không, đó không phải là thứ dành cho con. Ấy thế mà, vài năm sau, một vài người trong số họ ở trong chủng viện. Chúa không thất hứa sẽ cung cấp cho giáo hội những người chăn chiên, vì nếu không có họ, giáo hội sẽ không thể sống và thực hiện sứ mệnh của mình. Nếu đúng là một số linh mục không làm chứng tốt, điều này không có nghĩa là Chúa hết kêu gọi. Trái lại, người nhân đôi tiền đánh cuộc vì người không bao giờ ngừng chăm sóc giáo hội yêu dấu của người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Ngọc Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài Tin vào tình yêu Thiên Chúa đem lại niềm vui.
Tôn dậy tan những đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Trong một góc phố, cậu bé bán báo run lập cập, lạnh cóng chân tay, cậu không thể nào bán báo được nữa. Cậu tới gặp một người cảnh sát và hỏi rằng, bác ơi, bác biết nơi nào có thể giúp cháu một chỗ trú lạnh qua đêm được không? Bác biết đấy, đêm nay lạnh quá, cháu thường ngủ trong hộp giấy góc đường, nhưng hôm nay quá lạnh, cháu không thể sống ở đây thêm một đêm nữa. Người cảnh sát nhìn cậu bé và nói, cháu hãy đi xuống đường dưới phố kia và gõ cửa, khi chủ nhà mở cửa, cháu hãy nói cho họ biết là Gioan chương 3 câu 16, và họ sẽ để cháu vào nhà. Đứa bé tội nghiệp làm theo. Nó bước lên cầu thang và gõ cửa. Một bà khoảng 50 tuổi ra mở cửa. Nó nhìn vào mặt bà và nói, Gioan chương 3 câu 16. Bà cười rạng rỡ và nói, vào đây đi con. Rồi bà cho đứa bé ngồi gần lò sưởi, xong rồi bà đi ngay. Đứa bé ngồi một lúc lâu rồi nó nghĩ, tại sao lại Gioan chương 3 câu 16? Kìa, mình chẳng hiểu gì cả, nhưng chắc chắn là mình đang lạnh mà được chỗ ngồi ấm áp. Sau một lúc, bà trở lại và hỏi cậu, con có đói không? Thưa bà, con đang đói lắm, vì con đã không có gì lót bụng cả ngày này. Bà chủ dắt cậu xuống phòng ăn và đặt cậu vào một bàn có nhiều thức ăn đủ loại. Cậu bé ăn nhiều cho tới khi không còn ăn được nữa. Nó bắt đầu suy nghĩ, cái gì là Gioan chương 3 câu 16 nhỉ? Mình không hiểu, nhưng một điều là mình đang đói lại được ăn no nê. Bà chủ lại dắt cậu lên lầu trên và cho người tắm cho cậu. Cậu bé được tràn trề niềm vui khi lần đầu tiên trong đời được ngồi trong một bồn tắm ấm áp, dễ chịu quá chừng. Cậu ngồi ngất ngây trong sự thoải mái vô cùng. Cậu lại suy nghĩ về ý nghĩa của câu Gioan chương 3 câu 16 và nói với mình rằng, mình cứ tận hưởng giây phút êm ái này, mặc dầu mình không biết ý nghĩa của câu Gioan chương 3 câu 16 là gì cả. Mình chỉ biết là chưa bao giờ mình được hưởng cái tắm ấm áp như thế này cả. Mình chỉ nhớ rằng những lúc được tắm chính là lúc khi người ta mở vòi nước chữa lửa, lúc ấy mình mới được tắm. Bà chủ nhà lại đến lau cho cậu và dẫn tới một phòng rộng, có chiếc giường chăn nệm và cho cậu nằm rồi ru cho cậu ngủ. Bà lấy chăn đắp cho cậu rồi bà hôn trán cậu. Xong rồi, bà chào tạm biệt cậu. Cậu bé nằm trong chăn ấm và suy nghĩ lan man mình thật sự không hiểu gì về câu Gioan chương 3 câu 16. Nhưng chắc chắn là vì câu đó mà mình được hưởng những gì sung sướng cho tới bây giờ. Sáng ngày hôm sau, bà chủ tới gặp cậu và đưa cậu tới phòng ăn. Sau đó đưa cậu tới gần lò sưởi và nhoẻn miệng cười với cậu. Con có hiểu Gioan chương 3 câu 16 là gì không con? Thưa bà, không ạ. Lần đầu tiên con mới nghe khi ông cảnh sát ngoài kia bảo con tới gõ cửa nhà bà. Bà chủ nhà mở kinh thánh và bắt đầu cắt nghĩa cũng như chỉ dẫn cho cậu về người con Thiên Chúa là Giê-xu. Ngay lúc đó, cậu bé dâng cả con người mình, đời mình cho đấng có tên là Giê-xu và cậu nghĩ rằng Gioan chương 3 câu 16 thật sự lạ lùng và không thể hiểu được. Mình phải tin rằng tại sao mà Thiên Chúa sẵn sàng gửi con của Ngài xuống trần và chết cho mình, và tại sao Chúa Giê-xu lạ lùng này lại chấp nhận làm những điều siêu việt như vậy. Mình cũng chẳng hiểu tại sao Thiên Chúa Cha lại đau khổ như vậy khi thấy con mình bị sỉ nhục, bị đói khổ, bị rét mướt và cam chịu được như thế. Ngài làm thế cho ai kia? Tại sao lại cho mình và yêu mình như vậy? Mình không bao giờ hiểu được đâu. Chỉ có một điều là Gioan chương 3 câu 16 cho cuộc đời mình có ý nghĩa để sống. Cậu bé mở lại trang kinh thánh Gioan chương 3 câu 16 và đọc to tiếng. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thưa bạn, bạn cũng như tôi, chúng ta không thể hiểu nổi tình yêu Thiên Chúa cao vời như trên. Một số tác giả đã viết về tình yêu thập tự như là một mầu nhiệm vượt quá trí khôn chúng ta. Nếu đã gọi là vượt quá trí khôn, thì chúng ta chỉ còn biết dựa vào đức tin. Và khi chúng ta bàn về đức tin thì chúng ta chỉ biết là tín thác vào những gì Chúa đã nói trong Kinh Thánh và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đồng thời, chúng ta cũng có giáo hội để hướng dẫn và dạy bảo. Nếu chúng ta vâng phục ý Ngài thì chúng ta sẽ được niềm vui như cậu bé nói trên. Cậu bé chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là được che chở và được sự giúp đỡ tận tình của bà chủ nhà, người đã dùng hành động để dạy và bao che cho cậu được an toàn và hạnh phúc trong những đêm đen dày đặc của bóng tối và hiểm nguy. Cũng như cậu bé đó, bạn và tôi cũng có lúc trải qua những đêm lạnh cóng của tinh thần, những lúc chới với của con tim và hầu như sắp bị đói rét, chết cóng tại góc đường cuộc đời. Nhưng như cậu bé đó, chúng ta phải tin tưởng vào Gioan chương 3 câu 16. Mặc dầu chúng ta không hiểu gì cả. Có bao giờ bạn hỏi mình tại sao tôi có mặt ở đây không? Tại sao vũ trụ này lại xinh đẹp và uy hùng như thế? Ai làm nên vũ trụ này? Không khí, nước và ánh sáng là gì cho chúng ta? Chúng ta không nhìn thấy không khí, nhưng chúng ta cảm nhận được là vì chúng ta đang sống nhờ không khí. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vian xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về đền thánh Đức Bà khổ đau tại Kibeho bên Rwanda.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay khi tôi hữu thường chỉ biết đến các đền thánh và trung tâm thánh mẫu nổi tiếng trên thế giới, nơi Đức Mẹ đã hiện ra, chẳng hạn như Lộ Đức bên Pháp năm 1858, Fatima bên Bồ Đào Nha năm 1917, Banner bên Bỉ năm 1933, vân vân. Nhưng ít ai biết tới các vụ Đức Mẹ khổ đau hiện ra tại làng quê nghèo Kibeho bên Rwanda, một trong các nước thuộc vùng Đại Hồ miền Trung Phi Châu. làng Kibeho thuộc quận Mobuga, cách thành phố Butare 30 cây số và cách thành phố Jikongoro 35 cây số trong vùng thiên nhiên Niaruguru. Tại Kibeho, dòng các nữ tu Bene Bikira hay nữ tử Trinh Nữ Maria đã mở một trường nữ trung học nội trú thu nhận 120 nữ sinh trong vùng cũng như từ các nơi khác. Trường không có nhà nguyện nên cũng không phải là một địa điểm tinh thần đáng chú ý. Nhưng chính tại đây, từ ngày 28 tháng 11 năm 1981 cho tới ngày 28 tháng 11 năm 1989, Đức Mẹ đã hiện ra với một nhóm người trẻ gồm 3 thiếu nữ của trường, 2 thiếu nữ khác sống trong rừng và 1 thiếu niên. 3 nữ sinh của trường là Anfonsin Murureke, Natalie Mukamasimpaka, cả 2 sinh năm 1965, và Marie Claire Mukangango, sinh năm 1961. 2 em khác là Stephanie Mukamurensi, sinh năm 1968, Agnes Kamangayu và Vestin Salima, cả 2 sinh năm 1960, và thiếu niên Emmanuel Segatasia, sinh năm 1967. Người đầu tiên được Đức Mẹ hiện ra là Anfonsin. Lúc 12 giờ 35 phút trưa ngày 28 tháng 11 năm 1981, Anfonsin Mumureke, khi đó 16 tuổi, đang dọn bàn cho các bạn ăn trưa, thì bất thình lình nghe có tiếng gọi rất dịu dàng gọi mình bằng tiếng Kinyarwanda: "Con gái mẹ, hãy đến đây." Tiếng nói phát xuất từ hành lang nhà ăn. Anfonsin đi về phía đó. Các bạn cùng lớp với cô kể rằng họ trông thấy Anfonsin giang tay ra và đi về phía cửa chính của nhà ăn và quỳ xuống, hai mắt hướng lên trời nhìn về một điểm chính xác.
Sau này, Anfonsin kể lại rằng lần đầu tiên cô trông thấy một phụ nữ trẻ lạ rất đẹp, mặc áo trắng, có khăn voan trắng che đầu tóc, xem ra dính liền với áo và không hiểu nó được khâu ra sao. Bà không đi giày, hai tay chắp lại trước ngực. Đức Mẹ không phải da trắng như trong các hình, cũng không da đen. Cô thú nhận là không biết phải tả màu da của Đức Mẹ ra sao. Nhưng Đức Mẹ có một sắc đẹp không thể so sánh được. Kiểu miêu tả này khiến chúng ta nhớ tới lời chị Bernadette đã nói về Đức Mẹ Lộ Đức năm 1858. Bà đẹp, rất đẹp, đẹp hơn tất cả, đẹp đến nỗi khi đã trông thấy bà, tôi tò mò đến chết được để lại trông thấy bà. Đức Mẹ và Anfonsin đối thoại với nhau ngay bằng tiếng Kiwajanda. "Thưa bà là ai?" Đức Mẹ trả lời, "Tôi đi Nijina Wajambo, ta là mẹ của ngôi lời." Các học sinh khác thì được hỏi cho biết họ không nghe tiếng Đức Mẹ nhưng nghe tiếng Anfonsin trả lời. "Vậy mẹ là mẹ của ngôi lời. Trong cuộc sống Kitô của con đánh giá cao điều gì nhất?" "Con yêu Thiên Chúa và mẹ Ngài, đấng đã cho chào đời một vị cứu tinh cho chúng con." "Thật không?" "Vâng, thưa đúng vậy." "Nếu đúng thế thì mẹ đến trấn an con, vì mẹ đã nhận các lời cầu của con. Mẹ muốn rằng các bạn con có đức tin bởi vì chúng không tin đủ." "Lạy mẹ đến cứu thế, nếu chính mẹ đến nói với chúng con ở đây, trong ngôi trường của chúng con rằng chúng con có ít lòng tin, thì mẹ yêu chúng con. Con thật tràn đầy sung sướng vì mẹ tỏ mình ra cho con." Trong cuộc thư chuyện với Đức Mẹ, Anfonsin vẫn là chính cô, tràn đầy tin tưởng, ngây thơ. Cô nói chuyện với Đức Mẹ và có cung cách hành xử như một trẻ em với mẹ của mình, và hơn thế nữa, như một trẻ em được cưng chiều quá đáng. Cô thích gọi Đức Mẹ bằng từ Umubejeji, nghĩa là má. Cung cách hành xử thân tình này khiến cho nhiều người ngạc nhiên hay bị sốc. Vì thế trong lần Đức Mẹ hiện ra ngày 25 tháng 6 năm 1982, Anfonsin hỏi Đức Mẹ cho biết xem cô có thiếu kính trọng đối với mẹ khi gọi mẹ là Disiwe, mẹ cưng, không? Thì Đức Mẹ trả lời, khi một đứa bé không có gì đáng trách đến trước mẹ nó, thì nó nói với mẹ mọi điều nó có trong tim. Mẹ không hành xử như loài người. Mặc dù mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ đơn sơ và khiêm nhường, và mẹ biết đặt mình vào tầm với của các con hơn là chính các con biết làm. Vì thế mẹ yêu thích ai đùa giỡn với mẹ, vì đối với mẹ đó là dấu chỉ xinh đẹp nhất của lòng tin cậy và tình yêu. Tất cả những người đã nói điều đó không hiểu các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Các con hãy như các trẻ nhỏ đối với mẹ, vì mẹ thích mơn trớn các con. Nếu mẹ đã giận các con có dám nói chuyện với mẹ như vậy không? Tốt hơn là mỗi bà mẹ thích cưng chiều con mình để nó có thể nói với bà mọi điều nó muốn, không nên sợ mẹ mình. Sự hiền diệu của mẹ Thiên Chúa có lẽ là nét nổi bật nhất của các lần Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Alphonsine. Mẹ Maria vén mở cho thấy, mẹ như một người mẹ lắng nghe con mình, khuyên nhủ, sửa dạy. Chính vì thế có lần mẹ nói với cô, với mẹ các con hãy là các trẻ em, mẹ là mẹ các con không được sợ hãi mẹ, nhưng hãy yêu mẹ.
Tuy nhiên buổi chiều ngày 28 tháng 11 năm 1981 và những ngày tiếp theo, học sinh và các giáo viên của trường Kibeho đã không đả động gì đến các vụ hiện ra. Nhưng mọi người đều cho là Alphonsine bị bệnh điên và bị các thần linh ám ảnh. Lý do là vì vùng Kibungo, quê sinh của Alphonsine, nổi tiếng là tin vào các thần linh và quyền năng của các thần. Sự kiện này khiến cho không ai tin Đức Mẹ đã hiện ra với Alphonsine. Vào tháng 12 cùng năm, các lần hiện ra tiếp diễn cách nhau ít nhiều đều đặn, hầu như vào mỗi ngày thứ bảy. Hiện tượng này một cách tự nhiên khơi dậy sự khước từ và tính tò mò của mọi người. Các học sinh và giáo sư không chậm trễ thử nghiệm các thực tại xuất thần của Alphonsine. Một ngày nọ, trong lúc Đức Mẹ hiện ra với Alphonsine, một học sinh là Mediatrice Miami Nami dùng que diêm đốt tay Alphonsine. Đức Mẹ nói với cô, con có biết là người ta đang đốt con không? Người ta nghe tiếng Alphonsine trả lời, nhưng đốt ở đâu ạ? Alphonsine rụt tay lại, nhưng lại không phải là tay bị đốt. Trong một lần hiện ra khác, giáo sư Jean-Baptiste Ntamuga Bubue chích tay Alphonsine với một cái kim cúc, nhưng Alphonsine không phản ứng gì. Sau vụ hiện ra, mọi người chế giễu Alphonsine và gọi cô là kẻ ảo tưởng. Hãy quỳ xuống đi, sẽ có một vụ hiện ra đấy. Hãy xin Đức Mẹ điều này điều kia, và người ta nhại các cảnh hiện ra. Có một lần Đức Mẹ xin Alphonsine kể lại cuộc đời của cô cho mọi người nghe. Cô vâng lời và kể cho mọi người biết rằng cha mẹ cô ly dị nhau, nhà cô rất nghèo, vân vân. Các học sinh la ó om sòm và chế nhạo cô. Đó đã là một nhục nhã lớn cho Alphonsine. Trong lần hiện ra ngày 8 tháng 5 năm 1982, người ta nghe Alphonsine than thở với Đức Mẹ. Người ta nói rằng chúng con bị bệnh điên, ở nhà người ta sẽ nghĩ sao về chúng con. Hôm đó lần đầu tiên có mẹ của Alphonsine hiện diện. Alphonsine đã phải đau khổ rất nhiều trong cuộc bách hại tinh tế này, và cô đã xin Đức Mẹ hiện ra với vài bạn gái khác để mọi người tin, và Đức Mẹ đã nhận lời xin của cô. Tình hình thay đổi khi Alphonsine không còn là người duy nhất được trông thấy Đức Mẹ hiện ra nữa. Thật vậy, chiều ngày 12 tháng Giêng năm 1982, Natalie, 17 tuổi, cũng đã được Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Sinh năm 1964, Natalie gốc quận Niarugaru, thuộc giáo xứ Muganza trong giáo phận Jikongoro. Natalie là thiếu nữ kín đáo dịu hiền nhất trong các thiếu nữ được trông thấy Đức Mẹ. Cô được biết một cách chính yếu liên quan tới sứ điệp về việc cầu nguyện, dâng các khổ đau cho Thiên Chúa như phương thế cứu rỗi thế giới. Mẹ Maria dạy cho Natalie biết khổ đau, được sống với tình yêu không chỉ có ý nghĩa, mà hơn nữa còn cần thiết cho thế giới và sự cứu rỗi của nó. Ngày 22 tháng 5 năm 1982, Đức Mẹ nói với cô, trong tất cả mọi khổ đau mà mẹ cho phép, mẹ ước mong mỗi người trong chúng con chấp nhận phần mình, tiếp nhận nó với niềm vui và một cách an bình.
Nhưng việc Đức Mẹ đã hiện ra với Natalie cũng không đánh tan được các nghi ngờ giữa các học sinh. Chúng không tin tưởng vì lý do Natalie có trí thông minh kém cỏi và lòng đạo hạnh của cô mà mọi người đều biết. Chính trong bầu khí nghi ngờ đó, ngày 2 tháng 3 năm 1982, Đức Mẹ hiện ra với Marie-Claire Mukangango. Cô rất ghét Natalie và Alphonsine. Marie Claire tính tình hồn nhiên, nghịch ngợm và đôi khi vô kỷ luật, có được các bạn tin cậy và được bầu làm đại diện lớp. Cuộc sống Kitô của cô không có gì đặc biệt và gương mẫu. Từ ngày 28 tháng 11 năm 1981, khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với Alphonsine, Marie Claire đã thuộc nhóm to mồm to miệng nhất chỉ trích chế giễu Alphonsine. Cô là người nghi ngờ nhất và mạnh mẽ khẳng định tuyệt đối không tin vào các vụ hiện ra. Cùng với các người khác, cô cho là Alphonsine bị điên. Thế mà giờ đây Đức Mẹ lại hiện ra với cô, khiến cô phải nhận rằng mình đã trông thấy Đức Mẹ. Thế là toàn trường đều đầu hàng trước sự thật hiển nhiên ấy. Các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho với Marie Claire không nhiều, nhưng sứ điệp chị nhận được rất chính xác. Đức Mẹ cho biết thế giới đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, vì thế các Kitô hữu phải sám hối, xin lỗi Chúa, cầu nguyện cho ơn hoán cải của mọi người. Để được ơn hoán cải, cần suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và các nỗi khổ đau của mẹ Ngài. Không có ai hướng dẫn giỏi bằng mẹ Maria để giúp chúng ta hiểu nỗi khổ đau sâu xa của Chúa Giêsu và ý nghĩa cuộc khổ nạn của Ngài. Để bước vào trong mầu nhiệm này, mẹ Maria đã dạy và khuyên mọi người siêng năng lần hạt mân côi và lần hạt kính sự thương khó khổ đau của mẹ. Chính chuỗi bảy sự thương khó khổ đau của mẹ là đặc điểm của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho. Đức Mẹ đã dạy Maria Claire ngày 6 tháng 3 năm 1982. Trong ngày đó, Đức Mẹ đã cho chị sứ mệnh phải phổ biến trên toàn thế giới. Chuỗi bảy sự thương khó Đức Mẹ gồm bảy mề đai diễn tả bảy nỗi khổ đau của mẹ trong cuộc sống cùng với con mẹ. Đức Mẹ cho biết chuỗi bảy sự thương khó là phương dược hữu hiệu chống lại sự dữ, việc khước từ tội lỗi và không hối lỗi. Ngày 31 tháng 5 năm 1982, Đức Mẹ nói với Marie Claire, điều mẹ xin các con là các con hãy hối tội. Nếu các con lần hạt bảy sự thương khó và suy gẫm nó, các con sẽ có được sức mạnh hối lỗi. Ngày nay có nhiều người không biết xin lỗi, họ đóng đinh con mẹ lần nữa trên thập giá. Các vụ Đức Mẹ hiện ra với Marie Claire chấm dứt ngày 15 tháng 9 năm 1982, trùng ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ này ghi một dấu ấn nồng cốt trên sứ mệnh mà Đức Mẹ đã dành cho Marie Claire.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Lữ khách trẻ tuổi tình cờ gặp một vị cao niên đã sống một mình trên thảo nguyên mênh mông khá lâu. Anh hỏi cụ già, ông sống ở đây có tốt không? Cụ già hỏi ngược lại, quê hương của cháu như thế nào? Người lữ khách nói, tệ lắm ông ạ, quê hương cháu vừa bế tắc vừa lạc hậu. Cụ già vội nói, vậy cháu mau đi đi, ở đây và quê của cháu rất giống nhau. Thế là người lữ khách ấy vội vã rời đi. Sau đó, lại có một lữ khách khác đến, cũng hỏi cụ già câu hỏi như người lữ khách trước kia. Cụ già cũng hỏi ngược lại một câu như đã hỏi thanh niên trước. Người lữ khách mới đến trả lời một cách thân tình. Quê hương của cháu rất tuyệt vời, đồng ruộng che suối, cỏ cây nhà cửa rất đẹp, và những người bà con hàng xóm đều rất tử tế. Cháu đi xa thì luôn nhớ về nơi đó. Nghe xong, cụ già mỉm cười nói, ở đây cũng đẹp như ở quê của cháu vậy. có một người bên cạnh chứng kiến hết mọi chuyện. Cảm thấy không hiểu, nên hỏi cụ già. Tại sao cùng một câu hỏi giống nhau, mà cụ lại trả lời cho hai người khác nhau như vậy? Cụ già nói, nhận định về một điều gì đó là tốt hay không tốt, đều xuất phát từ cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì, thì sẽ luôn nhìn thấy thứ đó. Quý vị và các bạn thân mến, những suy nghĩ và nhãn quan tốt đẹp của người lữ khách thứ hai khiến anh nhìn thấy quê hương của mình là một nơi tuyệt đẹp. Trái lại, cái nhìn hẹp hòi, luôn nhìn thấy sự tẻ nhạt trong cuộc sống đã khiến người lữ khách thứ nhất nhìn thấy mọi nơi và mọi thứ phủ đầy một màu u ám. Nhân sinh quan của một con người thường được hình thành từ những kiến thức học hỏi được và cũng từ những kinh nghiệm sống mà người ấy đã góp nhặt được trong cuộc sống của mình. Môi trường sống, nền giáo dục gia đình và những kinh nghiệm vui buồn, thành công hoặc thất bại đều tác động rất lớn đến suy nghĩ, cách hành xử và lời nói của chúng ta. Nếu trong lòng đầy những suy nghĩ tích cực và kinh nghiệm đong đầy những tình yêu, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy mọi người và mọi việc xung quanh đều xinh đẹp và tinh khôi. Còn nếu như tâm hồn và trái tim của chúng ta chứa đầy những ý nghĩ tiêu cực và những nỗi đau bởi kinh nghiệm của sự oán thù, phản bội, thì ánh mắt chúng ta nhìn con người và cuộc sống cũng sẽ chua chát, và lời nói thì đầy đắng cay. Chúa Giêsu đã nhận định rằng, lòng có đầy, miệng mới nói ra, người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Người cũng tuyên bố rằng, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Chúng ta nhìn lại bản thân mình, xem trong lòng mình đang chứa đựng những tình cảm như thế nào. Đó có phải là niềm hạnh phúc khi được ai đó yêu thương, để có thể vui vẻ sống trong tình yêu và nói những lời yêu thương đầy tin tưởng? Hay đó là những tổn thương bởi sự phản bội và thái độ hờ hững, vô tâm của người khác, khiến cõi lòng chúng ta luôn dây dứt những niềm đau, đến mức độ lúc nào cũng dè chừng và thiếu tin tưởng nơi người khác? Lạy Chúa, xin loại bỏ đi những điều xấu xa và thấp hèn trong tâm hồn chúng con, và ban vào tâm hồn chúng con tình yêu tinh tuyền và những nhân đức thánh thiện của Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể trở thành những bông hoa xinh đẹp của Chúa, luôn tỏa nát hương thơm cho cuộc đời. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới dạng người tình yêu nồng thắm khôn đơn, niềm tin chan chứa mọi nơi. luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng còn ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao tấm gương này. Ngày ngày còn sống niềm gãy trông nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư thôi hết u hoài lòng miệt mài niềm tin trắng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay chiếc hồng tay yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được biết thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời. Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.